This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VIA Minh Huy, xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio 1160 AM và xin được chào cô Bé Bảy.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao anh Huy khỏe không?
Dạ cảm ơn cô, rất là khỏe. Cho tới ngày hôm nay thì ở bên đây cũng đã thấy lưa thưa những lá vàng.
Ở bên này đã cuối thu rồi, lá nó rụng hết rồi.
Dạ vẫn chỗ xanh chỗ vàng thì cũng nhìn cũng đẹp lắm cô. Dạ. Không biết là bên cô ở thì cô đã chuẩn bị cho Christmas chưa cô?
Chắc chắn rồi, bây giờ đang chuẩn bị để dành tiền.
Nghe nói vậy nghe thảm quá cô.
Thôi thảm thiệt hả chứ.
Thì cái đó thì cũng do là thời sự thôi. Nói vậy chứ nhiều khi làm trên đài cũng phải nói cho nó ngon lành. Chứ về nhà cũng hơi thảm đó cô. Khi muốn mua đồ này nọ kia cũng phải để dành dụm tiền á, chứ còn phải chi phí cho hàng ngày do cái kinh tế bây giờ nó cũng tệ lắm hả cô ha?
Dạ đúng rồi.
Bây giờ trở lại cái vấn đề mà cô biết á, là sau cái chiến tranh giữa mà Hamas với lại Do Thái đó, thì cái vấn đề mà bài Do Thái á, nó là đang nổi lên khắp nơi đó cô. Là tại Đại học Maryland á, thì người ta chứng kiến những cái gì mà lúc khởi đầu chỉ là cái cuộc biểu tình ôn hòa, rồi người ta cũng ủng hộ người Palestine, nhưng mà rồi sau đó là trở thành những cái cuộc tụ tập rồi bộc lộ sự giận dữ sôi sục. Thì đó là một cái hiện tượng đang bùng phát ở các trường đại học trên khắp đất nước này đó cô. Mà các chuyên gia cho biết á, cái điều đang thúc đẩy cái cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đầy phẫn nộ đó không chỉ là phản ứng trước cuộc chiến tranh Israel-Hamas không. Thì hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua đó, hai thanh sinh viên gốc Do Thái đang theo tại đại học của tiểu bang Ohio đó, là đã bị đánh vào mặt ở gần khuôn viên trường sau khi bị hai người đàn ông hỏi là có phải họ là người Do Thái hay không. Và cảnh sát của trường này cho biết vụ việc đang được điều tra coi như là một tội ác vì thù ghét đó cô. Thì theo cô nhận xét á, những cái cuộc biểu tình mà bạo động có giống với là lúc biểu tình của Black Lives Matter hay không, và cái điều đó có giống như cái cách mà những người theo chủ nghĩa Marx nhận định về Hoa Kỳ, thưa cô?
Thì bây giờ nhìn tổng quát thì các cuộc biểu tình nó cũng chưa có giống như Black Lives Matter, chưa có tới cái độ mà nó dữ dội như vậy. Nhưng mà bây giờ mình tìm hiểu tại sao lại có cái phong trào bài Do Thái như vậy. Thì cái nhận định mà anh Huy vừa mới nói rằng là các cuộc biểu tình không chỉ là phản ứng trước cuộc chiến tranh Do Thái với Hamas, thì cái nhận định đó là chính xác. Thì cái bài Do Thái đó không phải chỉ là một cái phong trào, mà đó là một cái chủ nghĩa. Thì cái thuật ngữ bài Do Thái đầu tiên được nhà báo người Đức tên là Wilhelm Moore phổ biến vào năm 1879 để mô tả cái sự căm ghét và cái sự thù địch đối với người Do Thái. Thì thực tế cái chủ nghĩa bài Do Thái nó còn có cái lịch sử lâu dài hơn là cái là hơn vào năm 1879. Thì vào cái thời cổ đại, các đế quốc như Babylonia, đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã đã chinh phục Do Thái. Thì nước Do Thái có nguồn gốc từ cái vương quốc Judea. Thì người Do Thái thường bị gác bỏ và bị ngược đãi vì cái nỗ lực duy trì văn hóa riêng biệt của họ. Thay vì họ tiếp nhận các phong tục về tôn giáo và xã hội của những kẻ đi chinh phục. Thì xin nói trước tiên là cái chủ nghĩa bài Do Thái ở Âu Châu vào thời Trung Cổ. Thì vào thời Trung Cổ, với cái sự phát triển của Cơ Đốc giáo, thì chủ nghĩa bài Do Thái nó lan rộng phần lớn ở Âu Châu. Thì một trong những cái lý do là người Do Thái vào cái thời đó là họ ưa bắt cóc và sát hại trẻ em Cơ Đốc giáo để lấy máu của mấy cái em này làm bánh trong cái lễ vừa qua. Thì cũng trong cái thời điểm đó là trong khi Cơ Đốc giáo lúc ấy không có cho phép vay tiền để lấy lời, thì một số người Do Thái trở nên giàu có trong cái lĩnh vực ngân hàng và cho vay nợ để lấy tiền lời. Thì điều này đã dẫn đến cái sự phẫn nộ về kinh tế và người Do Thái bị trục xuất khỏi một số nước Âu Châu vào thời đó, bao gồm là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong suốt hai thế kỷ thứ 14 và thế kỷ thứ 15. Thái độ bài Do Thái cũng được phản ảnh trong các chính sách về kinh tế, về xã hội và chính trị. Tại nhiều thành phố thì người Do Thái bị giới hạn trong những cái khu nhà gọi là khu ổ chuột. Một số quốc gia còn yêu cầu người Do Thái phân biệt họ với những người theo đạo Cơ Đốc bằng những cái huy hiệu màu vàng đeo trên quần áo, hoặc là họ phải đội những cái chiếc mũ đặc biệt gọi là Judenhut. Người Do Thái cũng bị từ chối quyền công dân và các quyền về dân sự, bao gồm cả quyền tự do tín ngưỡng. Thì chỉ có Ba Lan là một ngoại lệ đáng chú ý. Thì vào năm 1264, thì hoàng tử Ba Lan tên là Boleslaw the Pious ban hành một sắc lệnh cho phép người Do Thái có các quyền tự do cá nhân về chính trị và tôn giáo. Nhưng mà người Do Thái không nhận được những cái quyền này cho đến tại Âu Châu, cho đến những năm 1700 và cuối năm 1800. Bây giờ thì nói đến cái bài Do Thái ở Nga. Thì trong suốt những cái năm 1800 và đầu những năm 1900, thì người Do Thái trên khắp đế quốc Nga phải đối mặt với các cuộc bạo loạn mà có bạo lực chống người Do Thái, được họ đặt cái tên là pogroms. Thì các cuộc tàn sát này là do người dân thực hiện nhằm chống lại những cái người hàng xóm Do Thái, nhưng mà thường được chính phủ và lực lượng cảnh sát khuyến khích và hỗ trợ. Sau khi mà Cộng sản cầm quyền tại Nga và thành lập Liên bang Xô Viết, thì ước tính là có khoảng 1.326 cuộc tàn sát xảy ra chỉ riêng ở Ukraine, khiến gần nửa triệu người Do Thái mất nhà cửa và khoảng 300.000 từ 30 đến 70.000 người bị giết trong khoảng thời gian từ 1918 cho đến năm 1921. Rồi bây giờ tới cái chủ nghĩa bài Do Thái của Đức Quốc xã. Thì khi mà Hitler và Đức Quốc xã lên nắm quyền ở Đức vào thập niên 1930, thì dựa trên cái nền tảng là chủ nghĩa dân tộc Đức với cái sự thuần khiết về chủng tộc và cái sự bành trướng toàn cầu, thì Hitler cũng giống như là nhiều người bài Do Thái ở Đức, thì họ đổ lỗi cho người Do Thái về cái sự thất trận của Đức trong Thế chiến thứ nhất, cũng như về những biến động kinh tế và xã hội sau đó. Kết quả là người Do Thái trở thành mục tiêu thường xuyên của sự kỳ thị và đàn áp. Điều này nó lên cái đỉnh cao nhất trong một cái chiến dịch đầy bạo lực gọi là cái đêm kính vỡ, là cái diễn ra trong ngày 9 và ngày 10 tháng 11 năm 1938. Thì trong hai ngày này là hơn 250 giáo đường Do Thái bị đốt và 7.000 cơ sở doanh nghiệp Do Thái bị cướp phá. Và vào cái buổi sáng hôm sau thì 30.000 người đàn ông Do Thái đã bị bắt và bị đưa đến các cái trại tập trung. Thì trước cái biến cố này đó, thì các chính sách của Đức Quốc xã đối với người Do Thái đã là mang tính đối kháng nhưng mà bất bạo động. Nhưng mà sau cái vụ này thì tình trạng của người Do Thái ở Đức càng ngày càng trở nên nó tồi tệ hơn, khi mà Hitler bắt đầu thực hiện cái kế hoạch tiêu diệt người Do Thái mà được gọi là giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái. Thì từ năm 1939 tới năm 1945, Đức Quốc xã đã lập ra các trung tâm giết người hàng loạt, gọi là trại tập trung, để thực hiện vụ sát hại có hệ thống khoảng 6 triệu người Do Thái ở Âu Châu, mà sau này gọi là cái diệt chủng Holocaust. Thì bây giờ nói tới cái chuyện bài Do Thái ở Trung Đông, thì chủ nghĩa bài Do Thái ở Trung Đông nó đã tồn tại nhiều thiên niên kỷ, nhưng nó gia tăng đáng kể từ Thế chiến thứ hai và sau khi quốc gia Do Thái được thành lập vào năm 1948, thì người Do Thái đã chiến đấu để giành cái quyền kiểm soát Palestine và chống lại các liên minh của các quốc gia Ả Rập. Thì sau khi mà cái cuộc chiến gọi là cuộc chiến 6 ngày kết thúc đó, thì là Do Thái đã chiếm được phần lớn Palestine. Nó dẫn tới cái việc là khoảng 700.000 người Palestine phải rời bỏ quê hương của họ. Thì cuộc xung đột này đã tạo ra cái sự phẫn nộ đối với Do Thái ở các quốc gia mà có đa số người Hồi giáo. Kết quả là các hoạt động bài Do Thái gia tăng nhiều ở các quốc gia Ả Rập, khiến cho hầu hết người Do Thái phải rời bỏ các quốc gia này. Thì ngày nay, nhiều quốc gia ở Bắc Phi và Trung Đông chỉ còn lại rất ít người Do Thái. Bây giờ nói tới tình trạng bài Do Thái ở châu Âu và ở Hoa Kỳ, thì sự căm thù và bài Do Thái đã tăng ở Âu Châu trong những năm gần đây, đặc biệt là ở nước Pháp, mà nơi có dân số Do Thái lớn thứ ba trên thế giới. Năm 2012, thì ba đứa trẻ và một giáo viên Do Thái bị một tay súng Hồi giáo cực đoan bắn chết ở Toulouse, nước Pháp. Sau cái vụ xả súng hàng loạt tại cái tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris năm 2015, thì bốn người Do Thái đã bị một kẻ khủng bố Hồi giáo sát hại tại siêu thị Kosher. Ở Vương quốc Anh, ghi nhận kỷ lục có 1.382 hành động căm thù người Do Thái vào năm 2017, là nó tăng 34% so với những năm trước. Tại Hoa Kỳ, các vụ bài Do Thái đã tăng 57% trong năm 2017, là mức tăng lớn nhất trong một năm, được ghi nhận bởi Liên đoàn chống phỉ báng, là một tổ chức vận động dân quyền của người Do Thái. Vào năm 2018, thì các cuộc tấn công Do Thái tăng gấp đôi, và cuộc tấn công nguy hiểm nhất nhắm vào cộng đồng Do Thái trong lịch sử Hoa Kỳ là cái vụ xả súng vào giáo đường Do Thái ở Pittsburgh vào ngày 27 tháng 10 năm 2018. Riêng trong chiến tranh Việt Nam, thì chúng ta không bao giờ quên tên của một người Do Thái, đó là Henry Kissinger, được gọi là con cú đêm. Thì hắn vừa mới chết vào ngày 29 tháng 11. Mới đây, thì Henry Kissinger đã đi đêm với Trung Cộng trong cái kế hoạch bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, đã áp lực Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký Hiệp định Paris 1973. Thì ở đây là mình phải cần nói rõ là chúng ta không bài Do Thái, nhưng mà chúng ta không quên một cái sự thật lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa có liên hệ đến một người Do Thái.
Vâng, đây là một cái chuyện cũng mới xảy ra thôi. Và trong cái vấn đề mà khi mà ông Henry Kissinger ông mất đi đó, thì có thể nói rằng những người Việt Nam, mà đặc biệt là những người Việt Nam Cộng Hòa đó, thì dĩ nhiên là họ không có tỏ ra cái gì thương tiếc hết cả. Và họ coi Henry Kissinger như là một cái tội đồ của dân tộc Việt Nam. Thì bây giờ mình trở lại vấn đề Hoa Kỳ nha cô. Theo các cuộc thăm dò mới đây của New York Times cho thấy đó, là cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước ông Biden trong cái cuộc đối đầu giả định ở tiểu bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên đảng Dân Chủ lại xem ông Trump là cái mối nguy hiểm cho cái nền Dân Chủ. Thì Tổng thống Joe Biden cho biết ông có thể sẽ không tái tranh cử. Nhưng mà nếu như đối thủ là ông Donald Trump không tham gia vào cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, thì ông mới nói như thế này nè. Nếu mà ông Trump không tranh cử thì ông chắc chắn cái việc mình sẽ tranh cử, thì chúng tôi không thể để ông ấy thắng. Thì cái người Hồi giáo ở các cái tiểu bang quan trọng đang phát động chiến dịch là gọi là Abandon Biden. Mình có thể tạm dịch là coi như là không ủng hộ Tổng thống Biden nữa. Thì sau khi Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ từ chối kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, thì theo cô thấy á, không biết là Tổng thống Biden nó có tự tin quá đáng không thưa cô? Vì cái cách nói của ổng là không khác gì nói nếu mà ổng mà ra tranh cử là cựu Tổng thống Trump là thua ngay luôn á.
Bây giờ thì nói một chút về cái sự tự tin của ông ấy với là cái tin dị đoan. Tại vì như thế này, thì cái câu hỏi là người Mỹ có tin dị đoan không thì cô thấy là chắc là có đấy. Ý là cô muốn nói là khi mà cái cây Giáng sinh quốc gia truyền thống năm nay bị ngã trong cái ngày 28 tháng 11 thì cái ngày 30 tháng 11 là cái ngày mà ông Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân là phải thắp sáng cái cây Giáng sinh đó. Thì trước hai ngày thì cái cây này là bị ngã. Thì tòa Bạch Ốc nói rằng là vì có gió to đến 20 dặm một giờ nên cái cây nó mới bị ngã. Nhưng mà một số người cho rằng nó tượng trưng cho cái nhiệm kỳ thất bại của ông Joe Biden và cũng là một cái điềm không tốt cho ông Biden trong cái cuộc bầu cử năm 2024. Về cái lời tuyên bố của ông Biden là tại sao ông Biden lại nói chúng tôi không thể để cho ông Trump thắng, thì cái này thì cô lại có một cái góc cái nhìn khác. Thì là sở dĩ mà ông Biden nói như vậy á, thì tại vì ông Trump có chủ trương là American First và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, trong khi nhiệm kỳ Biden Harris và cái nhiệm kỳ của ông Obama Biden có chủ trương là chuyển đổi nước Mỹ đến tận gốc. Ý tiếng Mỹ là fundamentally transforming the United States of America. Thì ý của ông Joe Biden là muốn tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ tư của Obama để nước Mỹ không có thể nào vĩ đại trở lại. Sau khi mà ông Joe Biden vẫn chưa hoàn thành cái kế hoạch chuyển đổi nước Mỹ tận gốc trong cái nhiệm kỳ của ông ta, mà ai cũng nhận ra là cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden chính là nhiệm kỳ thứ ba của Obama, thì mặc dù chưa tròn 4 năm nhưng mà chính quyền Biden-Harris đã chuyển đổi nước Mỹ bằng cách là tàn phá nước Mỹ như thế nào thì chúng ta đã chứng kiến. Mà chúng ta cũng cần phải nói đi nói lại để nhắc nhở rằng nếu mà người dân Mỹ không thay đổi chính quyền Biden bằng lá phiếu thì nước Mỹ sẽ bị thay đổi đến tận gốc bởi nhiệm kỳ thứ hai của Joe Biden, mà nói cho đúng sẽ là nhiệm kỳ thứ tư của Obama. Thì ngoài những cái sự tàn phá về mặt nổi như chúng ta đã chứng kiến là biên giới mở rộng để cho khủng bố, gián điệp, ma túy, tội phạm, băng đảng tự do vào nước Mỹ, cho đến cái tình trạng lạm phát cao, giá sinh hoạt tăng, kinh tế kỳ trệ, năng lượng lệ thuộc vào nước ngoài, v.v. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái sự tàn phá về giá trị đạo đức và nền móng dân chủ và cái nền Cộng hòa mà các vị lập quốc đã dày công xây dựng. Chính quyền Biden nói riêng và cái đảng Dân Chủ nói chung luôn luôn kết án đảng Cộng hòa, kết án ông Trump và những thành phần bảo thủ là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính và phá hoại nền dân chủ. Nhưng chính họ mới là những cái người làm những cái công việc đó. Thì đơn cử một cái trường hợp là khi mà đề cử thẩm phán tối cao pháp viện thì ông Joe Biden đã tuyên bố dõng dạc rằng ông sẽ đề cử một phụ nữ da đen. Ông xác định rõ ràng giới tính là phụ nữ và chủng tộc là da đen, thay vì căn cứ vào tài năng, bất kể giới tính và chủng tộc. Thì cô chắc chắn là nhà đấu tranh nhân quyền Martin Luther King đã phải căng trở dưới mộ của ông vì cái giấc mơ của ông đã bị chính quyền Biden nó phá hủy tan tành. Thì câu nói được ghi vào lịch sử đấu tranh của ông King là I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Thì tạm dịch là tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó, bốn đứa con của tôi sẽ sống ở một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da, mà bởi cái nội dung về tính cách và tài năng của chúng. Và bởi vì ông Biden chọn giới tính và màu da thay vì chọn cái tính cách và tài năng để đảm nhiệm trách vụ của một thẩm phán tối cao pháp viện, cho nên ông mới chọn được cái bà thẩm phán tối cao pháp viện là tên là Ketanji Brown Jackson. Bà là một phụ nữ, nhưng mà bà không biết người phụ nữ như thế nào, với lý do là bà không phải là một người học về nhân chủng học. Thì nhân đây thì cô cũng xin nhắc lại tới người nữ thẩm phán tối cao pháp viện đầu tiên là bà Sandra Day O'Connor. Thì bà Connor sinh vào năm 1930. Bà tốt nghiệp luật học tại Đại học Stanford. Thì qua nhiều cái thăng trầm trong sự nghiệp, thì bà giữ chức vụ thẩm phán tại tòa án tối cao ở quận Maricopa ở tiểu bang Arizona trước khi Tổng thống Reagan đề cử vào năm 1981, và bà được Thượng nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện chuẩn nhận 100%. Bà đảm nhận trách vụ thẩm phán tối cao pháp viện từ năm 1981 cho tới năm 2006 thì bà về hưu, và vào năm 2009 bà được Tổng thống Obama trao tặng huy chương cao nhất là Presidential Medal of Freedom, và bà vừa từ trần vào ngày 1 tháng 12 năm 2023 vừa qua. Thì mình thấy so sánh hai cái bà phụ nữ ở tối cao pháp viện thì là để dành cho nhận xét của quý vị thính giả.
Vâng, và bây giờ thì mình trở lại vấn đề chiến tranh Việt Nam thưa cô. Thì các nhà lập pháp Hoa Kỳ đó muốn vinh danh các cựu binh của Hờ Mon đã giúp CIA trong chiến tranh Việt Nam. Thì theo thông cáo báo chí thì các văn phòng của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Amy Klobuchar đó, đảng viên đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Minnesota, thì cái người Hờ Mon đã chịu tổn thất rất là nặng nề, và những người lính Hờ Mon đã chết với tỷ lệ là cao gấp 10 lần so với lính Mỹ ở Việt Nam. Thì cái dự thảo luật này được giới thiệu tới cả Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ, nói rằng đã có hơn 30.000 người Hờ Mon đã tham gia trong các nhiệm vụ giúp CIA chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Bắc Việt Nam và Pathet Lào. Thì trong khi người dân tộc thiểu số Hờ Mon bị ngược đãi tồi tệ tại Việt Nam, thì cô nhận xét về sự việc này như thế nào thưa cô?
Thì như thế này thì cô thấy là cũng nói rõ hơn một chút, thì là có đến 5 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đang nỗ lực vận động một cái dự luật như mà anh Huy vừa mới nói. Thì là ngoài bà gọi cái tên bà là thượng nghị sĩ Gorbachev nơi giống giống cái ông đó
Klobuchar
thì là đã còn có một ông thượng nghị sĩ Cộng hòa là Ron Johnson của tiểu bang Wisconsin, thượng nghị sĩ Dân chủ Gary Peter của tiểu bang Michigan, thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Baldwin của tiểu bang Wisconsin và thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis của tiểu bang North Carolina. Thì giới thiệu cái dự luật gọi là dự luật huy chương vàng quốc hội cho người Hmong, thì gọi là Hmong Congressional Gold Medal Act, nhằm ghi nhận sự phục vụ xuất sắc của các cựu chiến binh người Hmong cùng với quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Thì theo cái trang web của Trung tâm Người Mỹ gốc Hờ Mon, thì người Hờ Mon bị nhà cầm quyền Cộng sản Lào là Pathet Lào và Cộng sản Việt Nam ngược đãi, thì họ bị truy lùng, bị đưa tới các trại tập trung và bị bức hại. Theo ước tính thì như là anh Huy vừa nói là có hơn 10%, tức là khoảng 35.000 người trong cái toàn bộ dân số Hờ Mông ở Lào đã tử vong do liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Thì do mối liên hệ của họ với quân đội Hoa Kỳ đấy, thì nhiều người Hmong chạy trốn khỏi Lào, đã tới Hoa Kỳ tị nạn và bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Thì trong những cái thập niên sau đó đó, người Hờ Mông đã, và truyền thống của họ thì đã ăn sâu vào các cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Theo thông báo của văn phòng của Tổng Thượng nghị sĩ Johnson thì hiện tại có hơn là trên 300.000 người Hmong sống ở nước Mỹ, phần lớn là định cư ở California, Minnesota và Wisconsin. Thì trong cái thông cáo chung thì Thượng nghị sĩ Johnson nói rằng ông rất là vui mừng được dẫn đầu trong việc giới thiệu dự luật nhằm bảo đảm người Hmong có được sự công nhận mà họ xứng đáng có được vì những cống hiến của họ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Thì là chưa có phản ứng chính thức gì từ chính quyền của Cộng sản Việt Nam cũng như chính quyền của Lào về nỗ lực của các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhằm vinh danh các cựu chiến binh người Hờ Mông. Nhưng mà riêng đối với cái nhận xét của cô là nói riêng là của chung, nói chung là những cái người Việt Nam Cộng Hòa thì coi như Hờ Mông cũng là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trong cái chiến tranh Việt Nam. Thì tới bây giờ thì những cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ đã có một cái hành động này thì cũng cô thấy cũng là cũng ok. Thì bây giờ lịch sử nó đã như vậy rồi, mà như ông Thượng nghị sĩ Johnson nói, ông nhấn mạnh cái là trong cái chuyện họ xứng đáng có được những vì những cái cống hiến của họ trong cái cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Mà như mình thấy rốt cuộc rồi thì là Đông Nam Á là Việt Nam thì là cũng để cho cộng sản nó chiếm luôn. Thì bây giờ nói lại lại nhắc tới Henry Kissinger nữa thì ok, thì bây giờ lịch sử nó đã vậy rồi thì mình cũng chỉ ghi lại lịch sử thôi. Và bây giờ là nếu mà mình làm càng làm cho lịch sử càng sáng tỏ hơn để cho những cái thế hệ của chúng ta nó biết được cái sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam là một điều rất là tốt.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Tới đây chúng tôi xin được tạm ngưng và xin được hẹn lại với quý vị và chương trình Những Điều Trông Thấy vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô đã bỏ thời gian rất là nhiều và chúc cô cuối tuần mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và cũng xin chúc quý thính giả cũng như là chúc anh Huy một cuối tuần vui vẻ, nhiều may mắn. Và chúng ta chuẩn bị đón Christmas, đón Chúa Giáng sinh.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.
Chào, kính chào tạm biệt.